Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 8 tháng 11 năm 2004. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là bản tin quan trọng tuần qua, sau đó một thời sự nói về những thách đố chính trị và tôn giáo cho các giáo hội Kitô tại Syria. Kế đó là các đề mục sống năm thánh thể, niềm tin và khoa học, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Mai Hương phụ trách.
Tin Vatican. Trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức và nhắc đến việc 25 vị nguyên thủ các quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu đã họp nhau trước đó hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 tại Roma, để ký kết bản hiến pháp mới cho châu Âu. Đức Thánh Cha cho biết, Tòa Thánh đã luôn luôn ủng hộ việc cổ võ cho một Âu Châu hiệp nhất, dựa trên những giá trị chung kết thành lịch sử của Âu Châu. Việc nhìn nhận những gốc rễ Kitô của đại lục có nghĩa là sử dụng một kho tàng tinh thần làm nền tảng cho những phát triển tương lai của Liên hiệp. Ngài ước mong rằng, trong tương lai, những người Kitô tiếp tục mang vào trong tất cả mọi lĩnh vực của các cơ cấu Âu Châu những hạt giống phúc âm bảo đảm cho hòa bình và sự cộng tác giữa tất cả mọi công dân trong dấn thân chung để phục vụ công ích. Tin Vatican. Văn phòng báo chí Tòa Thánh vừa cho biết Đức Thượng Phụ danh dự chính thống giáo Bartolomeo sẽ viếng thăm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào cuối tháng 11 này. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng Đức Thượng Phụ gặp gỡ Đức Thánh Cha. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ đã gặp gỡ Đức Thánh Cha nhân lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Mục đích của chuyến viếng thăm này là để nhận thánh tích của hai thánh Gioan Chrysostom và Gregory Nazianzen. Trong dịp lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Thượng Phụ đã ngỏ lời xin Đức Thánh Cha cho giáo hội chính thống giáo được giữ thánh tích của hai vị, được coi là nghĩa phụ của giáo hội Đông Phương. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Chính thống giáo ra thông cáo cho biết, Thượng Hội đồng mong muốn chính Đức Thượng Phụ đích thân sang Vatican để nhận thánh tích của hai vị thánh này từ tay Đức Thánh Cha. Hội đồng Giáo hoàng cổ vũ hiệp nhất Kitô giáo, hôm 29 tháng 10 vừa qua, cũng ra thông cáo cho biết, Hội đồng đang chuẩn bị gấp rút để đón chào Đức Thượng Phụ vào ngày 26 tháng 11 này. Và buổi lễ long trọng trao thánh tích sẽ diễn ra ngày hôm sau, tức ngày 27 tháng 11. Tin Vatican. Trong ý chỉ cầu nguyện của tháng 11, Đức Thánh Cha cầu xin cho các tín hữu biết đáp trả lại ơn gọi nên thánh. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang hoạt động trên các chánh đồng truyền giáo. Đừng bao giờ quên rằng sự thánh thiện và kết hiệp thân tình với Chúa Kitô là nguồn mạch của hiệu năng trong công cuộc truyền giáo. Trình bày ý chí cầu nguyện này với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Bernardin Gontin đã nói như sau. Được trao phó cho sứ mệnh công bố tin mừng, người tín hữu Kitô không thể quên rằng cuộc sống chỉ sinh hoa kết trái nếu được liên kết với Chúa Kitô, cũng như nhành nho liền với thân nho. Sự thánh thiện cá nhân là một cố gắng nội tâm được ơn Chúa canh tân từng ngày, để luôn được liên kết với Chúa Kitô. Và theo Đức Hồng Y Găng Tin, tinh thần của Chúa Kitô là một tinh thần trung tín, yêu thương và vâng phục tuyệt đối với Chúa Cha. Do đó, với tư cách là một tín hữu Kitô, một người được thánh hiến, một nhà truyền giáo phục vụ tin mừng, mọi người đều phải sống theo tinh thần ấy trong các bổn phận hàng ngày. Tin Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh việc thực thi lộ đồ hòa bình cho Trung Đông. Trong một bài phát biểu tại Ủy ban thứ tư của Liên Hiệp Quốc về việc cứu trợ người tị nạn Palestine hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Migliore nói rằng, vì không cương quyết thúc đẩy các nhà lãnh đạo của Israel và Palestine thương thảo với nhau, cộng đồng thế giới đã không thành công trong việc thực thi lộ đồ hòa bình cho Trung Đông. Lộ đồ hòa bình Trung Đông là một thỏa hiệp hòa bình đạt được giữa Israel và Palestine dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liên Âu, Liên bang Nga và Liên Hiệp Quốc. Thỏa hiệp này là một cố gắng giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine trên các khía cạnh chính trị, kinh tế, nhân đạo và an ninh, kể cả thiết lập một quốc gia độc lập và dân chủ cho Israel. Đức Tổng giám mục Migliore khẳng định rằng, việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine cũng đương nhiên là một giải pháp cho vấn đề thành thánh Jerusalem. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô là chìa khóa để hiểu được lịch sử. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư ngày 3 tháng 11 vừa qua, khi giải thích về ý nghĩa của quyển sách cuối cùng trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chỉ trong ánh sáng của Chúa Kitô, con người mới có thể thấy được ý nghĩa của lịch sử. Suy tư về bài vịnh ca của người được cứu rỗi trong hai chương 4 và 5 của sách Khải Huyền, thường được đọc trong giờ kinh chiều. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô là chìa khóa để giải mã lịch sử. Ngỏ lời với khoảng 8.500 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai yếu tố căn bản của bài vịnh ca, vốn cũng là hai giai đoạn quan trọng nhất của hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử, đó là sáng tạo và cứu rỗi. Đức Thánh Cha nói như sau, công cuộc tạo dựng mạc khải quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Như sách Khôn Ngoan nói, từ sự vĩ đại và vẻ đẹp của các tạo vật, ta nhận biết đấng tạo hóa. Chính vì thế mà ta có bổn phận phải cất lên bài ca chúc tụng đấng tạo hóa và tôn vinh Ngài. Yếu tố thứ hai, tức công cuộc cứu rỗi, được trình bày với hình ảnh lạ thường của Chúa Kitô là con chiên được hiến tế. Như sách Khải Huyền giải thích, Chúa Kitô có thể tỏ bày ý nghĩa của lịch sử. Chính Ngài mới có thể mở ấn niêm phong của cuốn sách bí mật có chứa đựng chương trình của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, đây không chỉ là công việc giải thích, mà còn là một hành động hoàn thành và giải phóng. Vì bị sát tế, Chúa Kitô có thể chuộc lại loài người thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau. Như thế, con chiên đã thiết lập cho Thiên Chúa một vương quốc và các tư tế, và họ sẽ thống trị trên trái đất. Trích dẫn số 10 trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô cũng liên kết trong việc tế lễ. Họ cũng thực thi chức vụ tư tế này khi lãnh nhận các bí tích, khi cầu nguyện và tạ ơn, bằng chứng tá cuộc sống thánh thiện, và bằng sự hy sinh từ bỏ, cũng như việc làm bác ái. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảm ơn các tín hữu đã gửi lời chúc mừng Ngài nhân ngày lễ Thánh Carolo Borromeo, quan thầy của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án cuộc bạo động phi lý tại Iraq và cổ võ thiết lập dân chủ tại đây. Trong cuộc tiếp kiến dành cho Thủ tướng Ayad Alawi hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iraq, nhất là các tín hữu Kitô. Ngỏ lời với Thủ tướng Iraq và phái đoàn, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất hân hạnh được tiếp đón phái đoàn đến viếng thăm tòa thánh, và bảo đảm với họ rằng Ngài luôn luôn gần gũi với nhân dân Iraq. Ngài cho biết luôn cầu nguyện cho các nạn nhân của khủng bố và gia đình họ, cũng như tất cả những ai quảng đại hoạt động cho công cuộc tái thiết xứ sở. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng cộng đồng tín hữu Kitô vốn đã có mặt từ Iraq từ thời các thánh tông đồ sẽ đóng góp vào việc củng cố nền dân chủ và xây dựng một tương lai hòa bình trong vùng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về những thách đố chính trị và tôn giáo cho các giáo hội Kitô tại Syria cũng do Mai Hương trình bày.
Các giáo hội Kitô kỳ cựu tại Syria hiện đang phải đối đầu với nhiều thách đố do tình trạng chính trị bất ổn trong nước cũng như hoạt động của các nhóm tôn giáo cực đoan từ bên ngoài. Cuộc chiến tại Iraq đã khiến cho hàng chục ngàn tín hữu Kitô bỏ chạy sang Syria. Mặc dù chính quyền Syria từ trước đến nay vẫn theo đuổi chủ trương khoan nhượng về tôn giáo và loại trừ mọi hình thức cuồng tín về tôn giáo, nhưng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ngày càng lan rộng tại Trung Đông, cũng khiến cho các tín hữu Kitô tại Syria lo ngại. Trong nội bộ, các giáo hội Kitô đang phải đương đầu với một vấn đề lớn về dân số. Nhiều tín hữu trẻ tiếp tục bỏ nước ra đi để tìm đến những nơi an toàn và hứa hẹn hơn. Trong những năm gần đây, dân số Kitô tại Syria giảm đi 10%. Mặc dù phải đương đầu với những vấn đề trên đây, hầu hết các vị mục tử và giáo dân đều tỏ ra lạc quan về tương lai của các giáo hội tại một đất nước vốn luôn tôn trọng tự do tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hồi cuối tháng 10 vừa qua, Vichya Shaban Sarkisian, giám mục chính thống Armenia tại Aleppo đã phát biểu như sau. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể lạc quan. Các tín hữu Kitô đã có mặt tại đây từ hàng bao thế kỷ qua và luôn có được thiện cảm của anh em Hồi giáo. Không hề có xung đột về văn hóa, bởi vì chúng tôi cùng chia sẻ chung một nền văn hóa. Các vị lãnh đạo Công giáo tại Syria cũng có một cảm nghĩ như trên. Đức Tổng giám mục Công giáo Menkit tại Aleppo nói như sau. Khi nhìn vào chủ nghĩa cực đoan bên ngoài Syria, tôi nghĩ rằng chính quyền nước này có thể là một dụng cụ để giúp chặn đứng chủ nghĩa ấy. Syria có thể trở thành một mẫu mực cho các nước khác. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Syria đã thẳng thừng bác bỏ lời cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ khi nói rằng Syria đang hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Đức Thượng phụ Menkit Gregor Laham tại Damascus khẳng định, tôi đọc thấy Syria là một trong những nước hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Làm sao có thể tưởng tượng được điều đó? Điều đó hoàn toàn sai. Hầu hết người dân Syria đều cho rằng cáo buộc Syria ủng hộ chủ nghĩa khủng bố chỉ là một chiến thuật của Hoa Kỳ. Họ nói rằng đảng Ba'ath đang cầm quyền sẽ không bao giờ dung chấp cho các phong trào Hồi giáo cực đoan hoạt động tại Syria. Nhưng làn sóng những người Iraq đổ xô đến Syria là một cảnh cáo cho người dân Syria rằng tình thế có thể thay đổi. Cũng như tại Syria, khi đảng Ba'ath của ông Saddam Hussein cầm quyền tại Iraq, các nhóm Kitô thiểu số luôn được bảo vệ. Giờ đây, vì cuộc bất hại tôn giáo tại Iraq, nhiều người đã phải bỏ nước ra đi. Một tín hữu Kitô Iraq vừa đến Syria hồi tháng 10 vừa qua đã đưa ra nhận xét. Người Mỹ đến Iraq, giờ đây cả nước sôi sục chiến tranh. Mọi biên giới đều bỏ ngỏ, ai cũng có thể vào. Những người Hồi giáo cực đoan ùa vào Iraq. Chính những nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Syria là những người đề cao cảnh giác hơn ai hết về những biểu hiện cực đoan của Hồi giáo tại đây. Giáo trưởng Satat Kaftaro, người đang điều khiển một tổ chức từ thiện và một trường có uy tín tại Damascus khẳng định rằng, hiện nay trong xã hội Syria không có bất cứ mầm mống cực đoan và khủng bố nào. Chính thân phụ ông là người đã đón tiếp Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong chuyến viếng thăm lịch sử tại đền thờ Umayyad hồi năm 2001. Giáo trưởng Kaftaro tỏ ra lạc quan về tinh thần khoan nhượng tôn giáo tại Syria, bởi vì cha ông đã đào tạo hàng trăm giáo viên Hồi giáo theo tinh thần ấy. Một trong những môn sinh của cha ông hiện đang là bộ trưởng tôn giáo tại Syria. Chính trong bầu khí khoan nhượng đó mà các đức giám mục Công giáo tại Syria thường xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ của người Hồi giáo, để giảng về khoan nhượng và đối thoại. Đức cha Isidore Batica, tổng giám mục Menkit tại Damascus, đã được cứ tọa Hồi giáo hoan hô khi ngài kêu gọi họ đừng gọi các tín hữu Kitô là người vô đạo. Điều khiến cho các tín hữu Kitô tại Syria lo ngại là hình ảnh tiêu cực về Syria mà các phương tiện truyền thông Tây Phương đang quảng bá. Người ta quên rằng Damascus là một thủ đô trong thế giới Ả Rập, có nhiều tín hữu Kitô nhất trong vùng Trung Đông. Syria đã từng là vùng đất của các thánh tông đồ. Thánh Phaolô đã được ơn hoán cải tại thành phố lịch sử này. Một số thánh giáo phụ đã từng sống tại đây. Cũng chính tại đây mà truyền thống tu viện, phụng vụ và thần học đã được khai sinh và lớn lên. Truyền thống này vẫn tiếp tục sống mạnh trong 11 nhóm giáo hội thuộc nhiều nghi lễ khác nhau. các nhà lãnh đạo và các tín hữu của các giáo hội hợp tác một cách tích cực trong phong trào đại kết. Cụ thể là mới đây, đã mọc lên hai nhà thờ, trong đó các tín hữu công giáo và chính thống đều được quyền đến cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Và chuyện một tín hữu Kitô của nghi lễ này tham dự phụng vụ Chúa Nhật trong một nghi lễ khác là chuyện rất thường xảy ra tại Syria.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Mai Hương với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống Năm Thánh Thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô, đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về đề tài Thánh Thể là một phát minh kỳ diệu của Thiên Chúa. Chúng ta phải nhận rằng, Thánh Thể mang một vai trò quan trọng trong đức tin Kitô giáo, điều mà truyền thống của giáo hội qua các văn kiện của công đồng cũng như của các vị giáo hoàng và giám mục đã luôn luôn xác nhận. Tuy nhiên, khi chiêm ngắm bí tích thánh thể, chúng ta còn phải bỡ ngỡ và lạ lùng xác nhận rằng đây là một phát minh lớn lao của Thiên Chúa thực hiện đối với nhân loại chúng ta. Quả vậy, đây là một phát minh cho thấy tính cách đặc trưng kỳ lạ và đầy khôn ngoan. Đồng thời, đây còn là một phát minh của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta, một tình yêu được coi là điên rồ, không ai có thể diễn tả được. Trong cuộc sống, chúng ta thường chiêm ngắm và ca tụng nhiều phát minh thật kỳ diệu và mang đầy tính cách đặc biệt, do những trí óc siêu quần vượt chúng. Chúng ta nghĩ tới phát minh của ngành điện tử, vi tính mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Đi từ những hiệu quả, những công việc, những chức năng của ngành khoa học này trong đời sống thường ngày, chúng ta phải nghĩ tới một trí óc đã sáng chế ra loại máy này, và nghĩ tới bao lợi ích của nó, cũng như nghĩ tới từ khoa học này, nhân loại sẽ còn tiếp tục khám phá thêm biết bao nhiêu chức năng khác nữa. Tất cả làm chúng ta nghĩ tới một trí khôn và một sự tài khéo cao vời. Tuy nhiên, khi nói tới các phát minh của Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại, chúng ta còn phải nhận rằng các phát minh này quả thật siêu việt vô cùng. Hơn nữa, tính cách đặc trưng và siêu việt này còn được nhận ra do sự việc các phát minh này ảnh hưởng một cách sâu đậm trong cuộc sống con người. Như vậy, chúng ta không chỉ nhìn vào hiệu quả, nhìn vào phương pháp, nhưng còn nhìn vào cái vùng sâu xa nhất của con người, đó là sự hiện hữu của họ, đó là sự sống của họ. Nhìn lại toàn thể mặc khải của Thiên Chúa cho nhân loại, chúng ta nhận thấy tính cách lạ lùng siêu việt của mặc khải này, cũng như từng biến cố thể hiện mặc khải này. Chính ở đây, Thánh Thể là tột đỉnh của sự lạ lùng siêu việt của hoạt động Thiên Chúa thực hiện ra bên ngoài, và để mưu cầu ích lợi cho nhân loại. Tính cách lạ lùng và siêu việt của phát minh Thánh Thể là trong đó, với cách thế thật đơn sơ tầm thường, Thánh Thể đã thực hiện những hiệu quả quá sức tưởng tượng và mong đợi của con người. Thánh Thể còn ban tặng cho nhân loại một quà tặng thật vô giá mà giáo hội hằng chiêm ngưỡng và cử hành suốt hành trình trần thế của mình cho đến tận thế. Qua Thánh Thể, giáo hội nhận ra ơn cứu rỗi do Chúa Kitô thực hiện một lần ngày xưa cách đây 2.000 năm, ngày nay được làm lại, được ban tặng cho nhân loại trong mọi thế hệ và trong mọi vùng thế giới. Ở đâu nhân loại được nghe rao giảng tin mừng cứu rỗi của Chúa Kitô? Món quà này nhân loại chỉ nhận ra và tiếp đón nhờ đức tin. Chính đức tin làm cho con người nhận ra giá trị và tầm quan trọng của Thánh Thể, cũng như nhận ra tính cách siêu việt cao cả của Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ là một bí tích trong số 7 bí tích như chúng ta đã được dạy cho biết trong giáo lý. Chắc chắn Thánh Thể thuộc về kế đồ các dấu hiệu bí tích, nghĩa là việc Chúa Kitô đã muốn dùng các dấu hiệu hữu hình để từ đó con người nhận ơn cứu rỗi và đáp lại ơn thánh do bí tích ban cho. Do đó, khi chúng ta nhấn mạnh đến tầm quan trọng và tính cách siêu việt của Thánh Thể, chúng ta không được phép làm cho phai mờ đi giá trị và tầm quan trọng của các bí tích khác, như bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thống hối và hòa giải. Tuy nhiên, người ta phải nhận rằng, Thánh Thể ban cho con người một ân huệ đặc biệt và có tính cách duy nhất. Vì trong các bí tích khác, con người chỉ lãnh nhận một ân sủng mà thôi, nhưng trong bí tích Thánh Thể, con người lãnh nhận chính tác giả nguồn mạch các ân thánh. Trong Thánh Thể, Chúa Kitô tỏ mình ra cho nhân loại cách trực tiếp và hiện thực. Chúng ta không thể không ngạc nhiên thán phục, tôn thờ khi nghe đọc trong thánh lễ, này là mình ta và này là máu ta. Con người không thể nào giữ thái độ bình thản khi nghe những lời này và khi nhận ra hiệu quả của những lời này. Lời này không phải làm cho hiện hữu một số tạo vật hay vô vàn vô số tạo vật vũ trụ, nhưng là làm cho chính đứng là tạo hóa hiện diện ngay giữa chúng ta bằng xương bằng thịt. Vì thế những lời này không chỉ làm chúng ta nhớ lại một biến cố xa xưa, nhưng làm cho biến cố đó ngày nay hiện diện đích thực giữa chúng ta. Không thể chỉ một lần mà thôi, nhưng là bao lâu giáo hội còn có linh mục cử hành thánh lễ. Trước điều mà con mắt và các giác quan khác của chúng ta nhận ra là bánh và rượu, thì đó chính là mình và máu Chúa Kitô. Khi chiêm ngắm và thờ lại Thánh Thể, chúng ta tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi. Làm sao chúng ta không ngạc nhiên khi qua Thánh Thể, Chúa Kitô trở nên của ăn của uống cho chính chúng ta, những tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Ngài hoàn toàn tùy thuộc chúng ta và để chúng ta định liệu về cách xử sự của chúng ta đối với Ngài. Đó là sự hạ mình và khiêm nhường chúng ta chưa từng thấy, và làm cho lý trí, cảm giác của chúng ta trở nên lúng túng, như không muốn chấp nhận thực tại này. Đó là sự trao ban và phục vụ chưa từng có. Chúng ta tự hỏi, làm sao Chúa Kitô đã tự hiến tế trên thánh giá với tất cả sự nhục nhằn và đau khổ và đã sống lại vinh quang? Bây giờ, lại muốn làm lại hy tế đau khổ xưa trên các bàn thờ cách vô điều kiện và không giới hạn về thời gian và không gian, cho tới khi Ngài sẽ lại đến trong vinh quang. Tại sao Chúa Kitô còn phải tìm ra một hình thức khác để có thể hiện diện giữa chúng ta? Trước các câu hỏi đầy ngạc nhiên này, trước tất cả lý do làm chúng ta phải ngạc nhiên, chúng ta chỉ tìm thấy một câu trả lời, đó là Thánh Thể do một tình yêu cùng độ mà có. Tất cả do một tình yêu trao ban không giới hạn. Chính tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa làm cho Thánh Thể có thể xảy ra được. Tình yêu này muốn làm cho con người được nâng lên một bậc sống cao cả nơi Thiên Chúa, và để bảo đảm cho bậc sống này, Chúa Giêsu Kitô đã lập phép Thánh Thể. Vì Thánh Thể là một mầu nhiệm luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên, vì thế chúng ta phải cố gắng luôn để đi sâu vào thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Vì thế, việc tìm hiểu đào sâu trong đức tin luôn cần thiết. Tìm hiểu đời sống và giáo huấn của Chúa Kitô, tìm hiểu giáo lý của giáo hội về Thánh Thể, để có thể hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể, cho dù không thể hiểu biết hết được. Việc tìm hiểu của chúng ta cũng còn cần được thể hiện qua kinh nghiệm sống đức tin của mỗi người và mỗi cộng đoàn Kitô. Thánh Thể luôn làm tăng trưởng đời sống cộng đoàn và làm kiên vững mối dây hiệp thông giữa các phần tử của giáo hội, của cộng đoàn. Thánh Thể làm cho những người yếu đuối được mạnh mẽ để sống đức tin và làm chứng cho Chúa Kitô. Như vậy, Thánh Thể biến đổi đời sống của nhân loại và của giáo hội. Thánh Thể là phát minh của Thiên Chúa đầy sự phong phú và có sức biến đổi lạ thường. Chúng ta hãy nhìn đến mối liên hệ giữa Thánh Thể và mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ Thánh Thể, nhờ việc suy niệm về bí tích Thánh Thể, chúng ta có thể nhận ra, khám phá ra ý nghĩa và giá trị của mầu nhiệm nhập thể. Sự hiện diện qua mình và máu Chúa Kitô được thực hiện do lời truyền phép linh mục đọc trong thánh lễ. sự hiện diện này được cử hành như là mầu nhiệm đức tin. Tất cả hai điểm này đưa chúng ta nghĩ tới thực tại của việc Chúa Kitô con Thiên Chúa nhập thể, khi Ngài đón nhận thân xác con người vào hiệp nhất với bản tính Thiên Chúa nơi mình và với ngôi vị của mình. Với việc nhập thể, con Thiên Chúa từ trời xuống để nên con người và sống cuộc sống trần thế như chúng ta. Điều này cũng giống như điều được thực hiện trong bí tích thánh thể. Vì trong bí tích thánh thể, khi linh mục đọc lời truyền phép, này là mình ta, này là máu ta, thì cũng làm cho có sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Kitô ở trên trần thế này. Đó là thân xác mà Chúa Kitô đã nhận được từ mẹ Maria đồng trinh. Như vậy, thánh thể làm lại việc mà mầu nhiệm nhập thể xưa đã làm. Điều này được thực hiện bao lâu còn có linh mục trên trần gian. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Trong mục Niềm tin và Khoa học tuần này, chúng tôi xin được trình bày cái nhìn của Kitô giáo về khoa học. Người ta thường nói đến xung đột giữa khoa học và niềm tin, hay giữa khoa học và Kitô giáo. Kỳ thật, đọc kỹ Kinh Thánh, người ta không thể thấy có bất kỳ đoạn nào kết án hay loại trừ khoa học cả. Trái lại là khác. Kinh Thánh cổ võ việc nghiên cứu vũ trụ. Hơn nữa, Kinh Thánh lại cung cấp những câu giải đáp mà con người không thể tìm thấy nơi khoa học. Trước hết, Kinh Thánh khuyến khích việc tìm hiểu và nghiên cứu về vũ trụ. Lời khuyến khích ấy xuất phát từ những khẳng định nền tảng mà chúng ta có thể đọc được ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh, như vũ trụ là công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa trao quyền trông coi cho con người, nghĩa là con người có quyền tìm hiểu hoạt động của vũ trụ để cai quản và sử dụng một cách chính đáng và hữu hiệu. Do đó, bất cứ ai đọc Kinh Thánh một cách nghiêm chỉnh đều có thể tìm thấy một động lực để nghiên cứu khoa học, tức tìm hiểu về vũ trụ này. Ngoài ra, con người còn có một động lực mạnh hơn để nghiên cứu khoa học bằng phương pháp thực nghiệm. Thật thế, Kinh Thánh viết rằng Thiên Chúa hoạt động trong vũ trụ theo cách thế Ngài muốn. Ngài không ban cho chúng ta những nguyên tắc đầu tiên, để từ đó chúng ta có thể diễn dịch cách thế phải hoạt động của vũ trụ. Cách thế duy nhất để chúng ta khám phá cách thế hoạt động của vũ trụ là quan sát nó. Nói cách khác, cách thế duy nhất để biết vũ trụ này hoạt động như thế nào là nghiên cứu về nó. Nếu chúng ta muốn biết vũ trụ này hoạt động một cách hài hòa như thế nào, chúng ta không chỉ bù đầu bứt tóc để suy nghĩ hay chờ xem Thiên Chúa mặc khải như thế nào, mà phải sử dụng các giác quan của chúng ta để quan sát và tìm hiểu. Hơn nữa, Kinh Thánh còn nói rằng, con người có khả năng để làm các khám phá và hệ thống hóa sự hiểu biết của mình. Trên tiến trình nghiên cứu và khám phá, dĩ nhiên không thể tránh khỏi những sai lầm. Làm sao tránh khỏi sai lầm khi mang lấy thân phận giới hạn và bất toàn? Tuy nhiên, dựa trên Kinh Thánh, chúng ta có quyền hy vọng rằng phương pháp thực nghiệm sẽ mang lại cho chúng ta nguồn thông tin mà chúng ta cần đến. Sở dĩ chúng ta tin tưởng như thế là bởi vì Kinh Thánh khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này như một nơi để cho con người cư ngụ, cai quản và sử dụng một cách khôn ngoan. Vũ trụ không phải là một mớ hỗn mang vô trật tự hay một chuỗi những biến cố rủi mây, mà đã được Thiên Chúa tạo dựng theo một kế hoạch. Trong vũ trụ ấy, Kinh Thánh nói rằng con người có một chỗ đứng đặc biệt. Hơn nữa, theo cái nhìn của Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể thấy được rằng công tác nghiên cứu khoa học không phải là một công việc riêng rẽ của từng cá nhân, mà là một công trình của một cộng đồng. Để có thể hợp tác với nhau và chia sẻ cho nhau các khám phá của mình, thì sự tin tưởng lẫn nhau là một đức tính vô cùng cần thiết nơi nhà khoa học. Đây là một đức tính mà Kitô giáo không ngừng đề cao, dù trong lĩnh vực nào của cuộc sống. Sự hợp tác và làm việc chung trong khoa học được xây dựng trên chính những nguyên tắc hoàn toàn phù hợp với tinh thần Kitô giáo. Cốt lõi của Kitô giáo là các quan hệ giữa người với người và giữa người với Thiên Chúa. Một trong những cản ngại lớn nhất trong nghiên cứu khoa học phải chăng không là tính ích kỷ nơi con người? Kitô giáo mang lại cho con người một động lực và một cơ sở vững chắc để có được sự tin tưởng, nhờ đó công tác nghiên cứu mới tiến hành một cách dễ dàng và hữu hiệu. Sự tin tưởng và tín nhiệm là điều kiện tinh thần không thể thiếu được trong công tác nghiên cứu khoa học ngày nay. Đòi hỏi tinh thần này lại gợi lên những vấn đề rộng lớn hơn mà tự nó, khoa học, không thể có câu giải đáp. Không những không xung đột với khoa học, Kinh Thánh hay Kitô giáo còn mang lại cho khoa học những giải đáp mà tự khoa học không thể có được. Tự nó, khoa học không màng đến những vấn đề như luân lý và mục đích. Tuy nhiên, với mục đích là phục vụ con người, khoa học không thể không đặt vấn đề luân lý và hoạt động trong khuôn khổ luân lý. Cho dẫu phương pháp khoa học không hàm chứa khía cạnh luân lý, nhưng trong thực tế, khi nghiên cứu khoa học, nhà khoa học không thể tự cho phép mình đứng bên ngoài vòng cương tỏa của luân lý và đạo đức. Dù thế nào đi nữa, nhà khoa học vẫn là một con người, và bao lâu là con người, thì ông không thể suy nghĩ và làm việc mà không màng đến khía cạnh luân lý của việc làm của mình. Đây là vấn đề mà tự nó, khoa học, xét như là một phương pháp nghiên cứu không màng tới, nhưng lại được Kinh Thánh và Tôn giáo đặt ra. Tự trung, có những khái niệm cần thiết làm nền tảng cho phương pháp khoa học, cho dẫu phương pháp khoa học không đặt vấn đề. Chẳng hạn, khoa học có hiện hữu hay không là bởi vì nhà khoa học phải chấp nhận rằng vũ trụ này được an bài theo một trật tự lạ lùng. Điều này là một giả định, chứ không là một khám phá của khoa học. Nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu khoa học là vì tin và chấp nhận rằng vũ trụ này có trật tự, chứ không là một khối hỗn mang. Nếu đã là một khối hỗn mang vô trật tự, nghĩa là hoạt động không theo một quy củ nào, thì chắc chắn nhà khoa học không phải mất thời giờ và nhọc công để tìm ra các định luật. Nhưng trật tự và mục đích của vũ trụ lại là một trong những mặc khải nền tảng của Kinh Thánh. Nói cách khác, chính Kinh Thánh cung cấp nền tảng vững chắc nhất cho nghiên cứu khoa học. Cung cấp một nền tảng vững chắc cho công cuộc nghiên cứu khoa học, Kinh Thánh cũng xác định một khung luân lý để khoa học không đi lạc hướng. Kinh Thánh cho thấy rằng học hỏi và nghiên cứu khoa học không hoàn toàn là một công tác trung lập, nghĩa là đứng bên ngoài luân lý. Kinh Thánh muốn nhắn gửi với các nhà khoa học rằng, có những cuộc nghiên cứu là sai lầm. Đây là điều đã từng xảy ra trong các chế độ vô thần chối bỏ Thiên Chúa, chà đạp con người, và như vậy cũng loại trừ mọi giá trị luân lý và đạo đức. Đức Quốc xã và các chế độ cộng sản đã sử dụng con người làm vật hy sinh trong các cuộc thí nghiệm. Phương pháp khoa học thực nghiệm không đặt vấn đề luân lý, nhưng lương tâm con người không chấp nhận và cho phép làm những cuộc thí nghiệm như thế. Đây là lý do tại sao sản sinh con người theo phương pháp vô tính, hoặc sản sinh các phôi thai người theo phương pháp vô tính để sử dụng vào mục đích chữa bệnh, đều bị lên án. Khoa học không đặt vấn đề, nhưng lương tâm, đạo đức và luân lý, cũng như tôn giáo thì lại khẳng định rằng, sử dụng con người như một phương tiện để đạt một mục đích, dù cho mục đích ấy có cao cả đến đâu, vẫn là điều trái ngược với đạo lý làm người, và như vậy không được phép làm. Khoa học càng tiến bộ thì khía cạnh luân lý càng được đặt ra. Tri thức mà không có lương tâm là sự hủy hoại của tâm hồn. Đây là vấn đề mà tự nó, khoa học, như một cái máy không hồn, không bao giờ đặt ra. Kinh Thánh hay niềm tin tôn giáo nói chung, không những mang lại một động lực cho nghiên cứu khoa học, mà còn đặt ra một cái khung luân lý để hướng dẫn khoa học vậy. Nói cách khác, là công tác của con người có lý trí và lương tâm, khoa học không thể loại bỏ niềm tin tôn giáo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục niềm tin và khoa học. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nền thần học cứu độ như Thánh Phaolô trình bày trong các thư, khẳng định rằng Thiên Chúa trao ban ơn cứu độ cho con người qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô con Ngài. Ơn cứu độ đó đã hiện diện nhưng sẽ chỉ thành toàn trong ngày sau hết. Chính vì thế tín hữu sống nó như là niềm hy vọng. Nhưng làm thế nào để áp dụng công trình cứu độ đó của Chúa Kitô vào cuộc sống tín hữu? Nói cách khác, con người làm sao mà tham dự vào hoa trái của ơn cứu độ đã do Chúa Kitô hiện thực đây? Ở đây, chúng ta đụng tới một trong các điểm chính yếu trong tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh nhân đã đau khổ rất nhiều vì nó, vì Ngài đã phải chiến đấu chống lại các tín hữu Kitô gốc Do Thái, chủ trương bắt buộc các anh chị em Kitô không phải gốc Do Thái, cũng phải tuân giữ cả luật lệ Do Thái nữa. Thánh Phaolô minh định rằng tín hữu đạt ơn cứu độ qua lòng tin, chứ không phải qua việc tuân giữ lề luật Môsê. Chính lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô là trung tâm điểm tin mừng mà thánh nhân rao giảng cho mọi người. Thật thế, Ngài khẳng định trong câu 17 chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma rằng: "Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống." Đề tài lòng tin tràn ngập trong thư gửi tín hữu Galat và đặc biệt là trong thư gửi giáo đoàn Roma. Lòng tin là lời đáp trả riêng tư của con người đối với sáng kiến của Thiên Chúa đến gặp gỡ con người với lời Ngài và với các can thiệp cứu độ của Chúa. Thiên Chúa sai nhiều người đi rao giảng tin mừng cứu độ để tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và tin nhận Chúa. Tin có nghĩa là chấp nhận sự kiện phục sinh của Đức Kitô là thật và là suối nguồn trao ban ơn cứu độ. Tín hữu được kể là công chính, nghĩa là được ơn cứu độ khi tin vào Thiên Chúa, là Đấng đã làm cho Đức Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Đức Giêsu chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính. Xa hơn trong chương 10 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô minh xác rằng, nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Kitô phục sinh, trên đường đến thành Damasco, Thánh Phaolô cũng tái khẳng định tầm quan trọng của niềm tin vào sự sống lại. nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì lòng tin Kitô thật hão huyền và Kitô hữu là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Chính niềm tin vào sự sống lại của Đức Kitô là nền tảng sự phục sinh của tín hữu. Bên cạnh động từ tin pisteuê trong các văn bản kể trên, Thánh Phaolô còn dùng danh từ lòng tin pistis để ám chỉ nội dung lời rao giảng của mình. Ơn cứu rỗi đến từ lòng tin chứ không phải từ các công việc làm của luật lệ. Nhưng lòng tin chỉ hoạt động trong tình yêu thương và diễn tả ra trong các hoa trái của tình bác ái. Chính vì thế nên trong thư gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân cảm tạ Chúa vì những việc làm do lòng tin của họ. Nó không phải là kết quả của một suy tư nhân loại, mà là ơn Thiên Chúa ban. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Chính thần khí và quyền năng của Thiên Chúa làm ra điều đó nơi con người một cách nhưng không. Trên nền tảng đó là việc tín thác nơi Đức Kitô là đấng mà Thiên Chúa đã cho sống lại, bằng cách hoàn toàn bước vào tương quan với Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu chứa đựng một định nghĩa lòng tin và minh giải nó với gương sống của các tổ phụ thời Cựu Ước, như chúng ta có thể đọc trong chương 11. Lòng tin là sự hiểu biết trong nghĩa của từ vựng Kinh Thánh, tức là liên hệ thân tình, liên lụy đến toàn con người và thay đổi cung cách suy tư hành xử của người ấy. Nó bao gồm sự tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa chân thật và hằng sống, hoàn toàn cậy dựa trên Ngài và vâng phục Ngài. Nó khiến cho con người được sống kinh nghiệm hoạt động của Thiên Chúa trong tận cùng thẳm con tim mình. Khi lòng tin dấn thân toàn con người, nó khiến cho con người trở nên trung tín trong gian lao thử thách. Và tiến triển liên tục trong việc hiểu biết Thiên Chúa, và lòng tin khi đó trở thành sự khôn ngoan và siêu hiểu biết. Chẳng hạn Thánh Phaolô viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô như sau. Tôi nguyện xin Thiên Chúa Cha, kể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân viết: Hơn nữa tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác rưởi để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người. Hiệp nhất với lòng cậy và lòng mến, lòng tin chỉ chấm dứt ở trên trời. Lòng tin được cống hiến cho tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và mọi giai tầng xã hội không loại trừ ai. Nó được gợi lên bởi lời rao giảng của các tông đồ và được dành để cho mọi người, ngay cả khi lòng tin không phải là của tất cả. Nghĩa là không phải ai cũng tin. Lý do là vì con người được hoàn toàn tự do, có muốn tin nhận Chúa hay không? Trên lộ trình hướng tới ơn cứu độ, lòng tin được diễn tả ra trong bí tích rửa tội là cử chỉ hữu hình, ý nghĩa, dẫn đưa con người vào trong giáo hội và trở thành chi thể của giáo hội. Ngay cả khi Thánh Phaolô xem ra không dành thời giờ và sức lực của Ngài cho lễ nghi và công tác ban bí tích rửa tội, như viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 1 các câu 14-17. Giáo lý của thánh nhân liên quan tới phép thánh tẩy rất là rõ ràng, vì nó cống hiến cho chúng ta nhiều lời giải thích liên quan tới biến cố này. Qua lòng tin, bí tích rửa tội khiến cho người tin Chúa được tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, dìm tín hữu tân tòng trong cái chết của Chúa Kitô và khiến cho họ được tham dự vào một cuộc sống mới theo mẫu sống của Chúa Kitô phục sinh. Thánh Phaolô viết trong chương 6 thư gửi tín hữu Roma như sau: Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Đây là một cuộc tắm gội thanh tẩy, một dấu ấn, một sự soi sáng, một phép cắt bì mới thay thế phép cắt bì cũ thời cựu ước, một cuộc tẩy rửa tái sinh. Nó là dấu chỉ sự hiệp nhất giữa các tín hữu được kêu mời sống chính cuộc sống của Đức Kitô. Trong số những phương tiện giúp từng tín hữu đạt ơn thánh cứu độ, theo Thánh Phaolô cần phải canh tân việc cử hành bí tích thánh thể. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân giới thiệu bữa tiệc chiều của Chúa như sự hiệp thông với mình và máu Chúa Kitô, và như là nguyên lý sự hiệp nhất trong giáo hội. Khi nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Tiệc chiều của Chúa là chén giao ước mới, ghi dấu việc triệu tập dân riêng mới của Thiên Chúa là giáo hội, đoàn ngũ những người đang tiến bước về quê hương trên trời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Nếu bạn chỉ còn một cơ hội duy nhất để nói lời vĩnh biệt với người thân trước khi nhắm mắt lìa đời, bạn sẽ nói gì? Nhân ngày tưởng niệm cuộc khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, đài truyền hình CNN đã ghi lại những lời cuối của một số nạn nhân mà người ta có thể nghe được qua điện thoại. Cuộc khủng bố đã diễn ra vào lúc hàng trăm ngàn người vừa bắt đầu ngày làm việc. Moses Rivas, 29 tuổi, một đầu bếp chính tại khách sạn nổi tiếng, cửa sổ nhìn vào thế giới, trên đỉnh ngọn tháp phía bắc của trung tâm thương mại thế giới, đã gọi điện thoại về nhà cho vợ. Ông nói, dù điều gì có xảy ra đi nữa, anh vẫn yêu em. Ông đã không bao giờ gọi lại nữa. Melissa Harrington Hughes, 31 tuổi, cố vấn thương mại làm việc tại một trong hai ngôi tháp của trung tâm thương mại thế giới, đã gọi về cho cha vào đúng 8 giờ 55 phút sáng, 9 phút sau khi chiếc máy bay thứ nhất đâm vào ngôi tháp phía bắc. Chị nói với cha, con thương cha, và nhờ ông nhắn với chồng như sau. Cha nhớ gọi cho Sean và cho anh ấy biết là con đang ở đâu, và nói với anh ấy rằng con yêu anh ấy. 12 phút sau, chị liên lạc được với chồng đang còn ngái ngủ tại San Francisco. Chị nói, Sean, em đây. Em gọi để nói với anh rằng em yêu anh. Và hiện em đang bị mắc kẹt trong cao ốc ở New York. Khói bay mịt mù, và em gọi để nói với anh rằng em luôn yêu anh. Trong khi mắc kẹt trên tầng thứ 106 của một trong hai ngôi tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới, Bill Kelly cũng đã có thể dùng Internet để gửi điện thư cho người thân của mình. Trong những giây phút cuối cùng, anh đã cố gắng liên lạc với người thân để cho biết anh sẽ chết như thế nào. Một người chị của anh đã nói về anh như sau. Cậu đã chết trong danh dự, can đảm. Cậu đã chết như một người quân tử. Cậu đã chết với tình yêu thương và niềm tin, bởi vì suốt đời cậu đã sống như thế. Bên ngoài Washington, chiếc máy bay 77 của hãng hàng không American Airlines đang hướng về Ngũ Giác Đài. Tất cả hành khách đều bị dồn vào phía sau của chiếc máy bay. Barbara Olson, một nữ ký giả, đã dùng điện thoại cầm tay gọi về để báo cho chồng biết rằng máy bay đang bị không tặc khống chế. Chị chỉ kịp nói với chồng, em yêu anh, và điện thoại tắt. Chuyến máy bay 77 này đã đâm vào Ngũ Giác Đài và sát hại 184 người, gồm có phi hành đoàn, hành khách và các nạn nhân trong Ngũ Giác Đài. Từ một chiếc máy bay khác thuộc hãng hàng không United Airlines, một số hành khách cũng đã có thể sử dụng điện thoại để liên lạc với người thân. Mark Bingham, 31 tuổi, một trong những hành khách đã cố gắng chống lại bọn khủng bố, đã gọi về cho mẹ. Anh nói, mẹ biết là con thương mẹ biết chừng nào. Con đang gọi từ trên máy bay. Chúng con đang bị bắt giữ. Có ba người cho biết họ đang có bom trong tay. 15 phút sau, chuyến bay 93 của hãng hàng không United Airlines đâm xuống một cánh đồng tại bang Pennsylvania, sát hại tất cả 40 người. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 9 là một kỷ niệm khủng khiếp. Đó là kỷ niệm của 4 chiếc máy bay chở đầy người bị không tặc và bị lái đâm vào các cao ốc để sát hại nhiều người khác. Hàng ngàn người vô tội đã bị giết chết. Người ta nói rằng thế giới đã không còn như trước kể từ lúc 8 giờ 48 phút ngày 11 tháng 9 năm 2001. Kinh tế thế giới đã đi xuống. Thế giới không còn an toàn như trước. Liên minh chống khủng bố đã được thành lập. Nhưng nếu có một điều đáng chú ý mà biến cố ngày 11 tháng 9 này muốn nhắn gửi cho thế giới, thì điều đó chính là tựa đề của một bài hát bằng Anh ngữ quen thuộc. I just call to say I love you. Anh chỉ gọi để nói với em rằng anh yêu em. Đó chính là sứ điệp mà trong những giây phút cuối đời, các nạn nhân của cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 không chỉ nhắn gửi cho người thân mà còn muốn nói với toàn thế giới. Dường như trong những giây phút nguy ngập nhất của cuộc đời, con người thấy được đâu là điều thiết yếu và ý nghĩa của cuộc sống. Và phải chăng, điều thiết yếu nhất trong cuộc sống không là tình yêu thương? Người ta vẫn nghĩ rằng khoa học, kỹ thuật hay chiến tranh là phương thế duy nhất để giải quyết các vấn đề của loài người. Kỳ thật, như Mahatma Gandhi đã nói, khí giới vạn năng mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu thương. Chỉ có một điều tối quan trọng để sống chết cho là tình yêu thương mà thôi. Và chắc chắn, đó cũng là điều mà từ bên kia nấm mồ, những người quá cố mà chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho trong tháng 11 này, cũng muốn nhắn gửi cho chúng ta. Họ đang yên giấc ngàn thu, và họ muốn nói với chúng ta rằng, chỉ có một hành trang duy nhất mà con người có thể mang theo mình bên kia cõi sống này, chính là tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói với chúng con rằng, trong ngày sau hết, chúng con sẽ chỉ bị xét xử về một giới răn duy nhất là yêu thương. Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con chỉ biết tìm kiếm và xây dựng giá trị vĩnh cửu là tình yêu.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Zomichian on the frequency of 11.705 MHz.